Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Tin Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài gương dâng hiến của người lãnh đạo nhắc nhở chúng ta cần vui lòng trong sự dâng hiến, vì điều đó thể hiện lòng biết ơn Chúa và muốn dự phần vào việc xây dựng nhà Chúa, đồng thời tạo được sự khích lệ cho những người khác biết chung sức chung lòng với chúng ta. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Sự Ký Nhất chương 29 câu 1 đến câu 9.
David nói với cả hội chúng rằng: Salomon con trai ta, chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn, hãy còn trẻ tuổi non nớt và công việc lại lớn lao, vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Jehovah Đức Chúa Trời. Ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời ta, nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu và các thứ đá quý, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta, tức là 3.000 ta lân vàng Ophia và 7.000 ta lân bạc thép, đặng dùng bọc các vách đền. Vàng dùng về những vật bằng vàng, bạc dùng về những vật bằng bạc, và dùng về các việc làm bởi tay người thợ. Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Bây giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ quan sóc công việc của vua, bèn vui lòng dâng về công việc đền Đức Chúa Trời 5.000 ta lân vàng, 10.000 đa riết, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phàm ai có đá quý thì giao cho Zebien về dòng Gạt-sôn để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm.
Câu gốc của bài học: lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta. Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Sự Ký Nhất chương 29, câu 3 và câu 5 phần B. Câu hỏi suy gẫm: vua David nêu mục đích xây dựng đền thờ là gì? Trước khi kêu gọi dâng hiến, vua đã nêu gương thế nào? Kết quả của lời kêu gọi dâng hiến cho đền thờ ra sao? Nhờ đâu có kết quả như vậy? Chúng ta áp dụng bài học này như thế nào? Kính thưa quý vị, sau khi đã trao bản vẽ chi tiết xây dựng đền thờ do Chúa chỉ bảo cho Salomon, con trai mình, vua David nhóm cả hội chúng lại để kêu gọi dâng hiến cho Chúa. Mở đầu lời kêu gọi, vua nhấn mạnh mục đích xây dựng: cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Jehovah Đức Chúa Trời. Câu 1 phần B. Điều này nhắc nhở chúng ta đừng ai khoe khoang về ngôi nhà thờ của mình hoặc so sánh hơn thua với ngôi nhà thờ khác, mà cần nhớ chúng ta xây nhà thờ là cho Chúa và để giúp mọi người thấy Chúa qua những sinh hoạt trong ngôi nhà thờ đó. Từ câu 2 đến câu 5 phần A, vua David trình bày với hội chúng: ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời, câu 2 phần A, và lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, câu 3 phần A. Nên vua đã dâng hiến với số lượng rất lớn. Sau khi nêu gương dâng hiến của vua là lãnh đạo cao nhất, vua cất lời kêu gọi: vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Câu 5 phần B. Kết quả là các cấp lãnh đạo của Israel, gồm các trưởng tộc, trưởng chi phái, quan tướng, kẻ coi sóc công việc của vua, tất cả đều hưởng ứng. vui lòng dâng hiến cho công việc đền Đức Chúa Trời, câu 6 đến câu 8. Cuối cùng là cả dân chúng cũng vui mừng, trọn lòng vui ý, dâng hiến thật rời rộng, khiến cho vua David hết sức vui mừng, vì số lượng dâng hiến của mọi người vượt qua cả số lượng dâng hiến của nhà vua. Câu 9. Nhờ đâu các cấp lãnh đạo đất nước và dân chúng vui lòng dâng hiến rời rộng như vậy? Trước hết, mọi người đều ý thức dâng hiến là dâng cho Chúa và với lòng yêu Chúa, yêu đền thờ của Ngài. Cụm từ vui lòng dâng hiến được nhắc nhiều lần, nói lên tấm lòng dâng hiến tự nguyện, vì họ hiểu rõ ràng mục đích dâng hiến. Thứ hai, trước khi kêu gọi các cấp lãnh đạo và dân chúng dâng hiến, vua đã làm gương. Chính sự vui lòng dâng hiến rời rộng của vua là động lực thúc đẩy mọi người vui lòng dâng hiến rời rộng. Nhà giải kinh Thomson đã viết, các nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ nhìn thấy sự dâng hiến vui lòng từ bầy chiên của họ nếu họ không sẵn sàng đi đầu trong việc này. Đây cũng chính là bài học lớn cho sự dâng hiến và kêu gọi dâng hiến của Hội Thánh Chúa ngày nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã cho phép con góp phần trong việc xây dựng đền thờ cho Chúa cũng như nhiều công việc khác. Xin cho con không chỉ kêu gọi suông nhưng luôn nêu gương dâng hiến rời rộng cho nhà Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có trọn lòng vui ý khi dâng hiến rời rộng cho Chúa không? Từ nay không giữ ý riêng, chuyên tâm lo việc thượng thiên trọn đời. Cho con theo Chúa không rời, tâm này nguyện sống theo lời của Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.